Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua lớp dự bị hôn nhân của Đài Nguồn Sống hôm nay. Chúng tôi mong rằng các bạn nào đã liên hệ với chúng tôi đều đã nhận được bài học của lớp này. Nếu ai chưa nhận được, xin cho biết, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn. Ước mong rằng những điều chúng tôi chia sẻ trong loạt bài này đã giúp các bạn, những người sắp bước vào đời sống vợ chồng, được trang bị phần nào cho cuộc sống mới mẻ và nhiều thách thức. Chúng ta đang cùng nhau học về những yếu tố làm nền tảng cho một hôn nhân bền lâu. Trong các bài trước, chúng tôi đã nói đến ba yếu tố đầu tiên là tình yêu thương, lòng tin cậy và lòng chân thật. Hôm nay chúng tôi sẽ nói đến những yếu tố kế tiếp. Yếu tố thứ tư giúp cho vợ chồng có một gia đình hạnh phúc bền lâu là lòng hy sinh. Hy sinh nghĩa là gì? Từ điển tiếng Việt của nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 1994 định nghĩa như sau. Hy sinh là nhận về phần mình một cách tự nguyện sự mất mát lớn lao nào đó vì một cái gì cao đẹp. Nói một cách khác, hy sinh là bằng lòng chấp nhận mất mát, thiệt thòi cho một mục đích cao cả hay cho phúc lợi của người khác. Các bạn có bao giờ hy sinh cho người yêu không? Có sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi về phần mình để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người bạn đời tương lai không? Khi yêu, người ta hay thề non hẹn biển, chẳng hạn như nói anh sẵn sàng hy sinh tất cả để đem lại hạnh phúc cho em. Hoặc nói em sẽ sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời để cho anh được hạnh phúc, vân vân. Bao nhiêu người khi chưa chinh phục được người mình yêu hoặc chưa thành vợ thành chồng thì hứa sẽ sẵn sàng hy sinh cho hạnh phúc của nhau. Nhưng sau khi sống với nhau một thời gian, họ quên hết những lời hứa đó và không còn để ý đến nhu cầu hay phúc lợi của nhau nữa. Nếu muốn có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, vợ chồng phải hy sinh cho nhau. Có những lúc chúng ta phải quên mình, quên nhu cầu và quyền lợi của mình để quan tâm đáp ứng nhu cầu của người bạn đời trước. Con người chúng ta vốn yếu đuối và ích kỷ, lúc nào cũng nghĩ đến chính mình. Nhưng cầu xin Chúa cứu thế ban cho chúng ta tấm lòng giống như chính Ngài. Với tấm lòng đó chúng ta mới đủ sức hy sinh cho nhau. Sứ đồ Phao-lô dạy, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo thư Philip chương 2 câu 3. Trong hôn nhân, lòng hy sinh rất cần thiết. Vì vợ và chồng, mỗi người có những nhu cầu cần được đáp ứng. Nhu cầu đó khác nhau, nhưng đều chính đáng và quan trọng như nhau. Tuy nhiên, nếu người nào cũng chỉ nghĩ đến nhu cầu của mình và trông mong người kia đáp ứng, nếu không thì phiền giận, trách móc, thì tình cảm vợ chồng sẽ bị sứt mẻ và đời sống gia đình sẽ có nhiều nan đề. Trong hôn nhân, hy sinh là chúng ta tự nguyện đặt nhu cầu và phúc lợi của người phối ngẫu trước nhu cầu và phúc lợi của chính mình. Đây là điều dễ nói, khó làm. Nhưng nếu thật sự yêu nhau, các bạn vẫn có thể làm được. Khi vợ chồng sống với nhau trong tinh thần hy sinh, quan tâm đến nhau, đời sống sẽ ngọt ngào và vui thỏa. Phái nam và phái nữ có những nhu cầu khác nhau. Các bạn cần biết những nhu cầu đó là gì và hết lòng đáp ứng cho người phối ngẫu thay vì trông mong người đó đáp ứng nhu cầu cho mình. Chẳng hạn như các ông thường có nhu cầu tình yêu chăn gối nhiều hơn các bà. Trong khi đó các bà thì cần được chồng chăm sóc vỗ về hơn là cần vấn đề tình dục. Biết điều đó và vì yêu vợ, các anh nên quan tâm đến vợ, dành cho vợ những lời nói, cử chỉ yêu thương và sự chăm sóc tế nhị. Có những ông chồng lúc nào cũng cộc cằn, lạnh lùng, khô khan, không biết nói lời ngọt ngào yêu thương. Rồi khi cần vợ đáp ứng nhu cầu thì mới đến gần ôm ấp vỗ về. Sự thiếu hiểu biết và thiếu tế nhị đó thường khiến người vợ cảm thấy bị tổn thương và dễ đâm ra chán ghét chồng. Các anh cần cẩn thận để tránh tình trạng đó. Một ví dụ khác về việc hy sinh cho phúc lợi của người phối ngẫu là hầu hết các bà thường có nhu cầu nói. Các bà cần nói lên những điều suy nghĩ trong lòng, cần nói cho người khác biết những chuyện xảy ra trong ngày, hay nói ra những buồn vui của mình. Các bà thích nói và cần nói, trong khi đó các ông lại không có nhu cầu nói mà cũng ít muốn lắng nghe. Tuy nhiên, nếu thật sự yêu vợ và quan tâm đến nhu cầu của vợ, các ông sẽ hy sinh thì giờ xem tivi, bớt đi chơi với bạn để trò chuyện với vợ, để nghe vợ chia sẻ những điều chất chứa trong lòng. Nghe để hiểu và thông cảm với vợ. Đó là người biết hy sinh cho vợ. Các bà cũng có thể hy sinh cho chồng bằng cách là dù biết mình có điều cần nói, nhưng nếu chồng mới đi làm về, đang mệt mỏi, cần được chăm sóc miếng ăn, thức uống, cần được yên tĩnh, nghỉ ngơi, thì các bà cũng nên tạm gác nhu cầu của mình để lo cho chồng trước. Nếu chồng đang mệt, đang đói, mà vợ đến tuôn đổ hết những bực dọc lo lắng của mình cho chồng nghe, như vậy là thiếu tế nhị và sẽ dễ làm cho chồng bực bội rồi không bao giờ muốn nghe nữa. Để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, vợ chồng cần sống với nhau theo nguyên tắc muôn đời của Thánh Kinh. Đó là mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Yếu tố thứ năm làm nền tảng cho một hôn nhân hạnh phúc là sự cam kết. Chữ cam kết có nhiều ý nghĩa. Trước hết, cam kết là quyết tâm giữ vẹn lời hứa nguyện ban đầu, dù cho hoàn cảnh thay đổi và đời sống gặp nhiều khó khăn. Cam kết cũng có nghĩa là kiên trì chịu đựng, cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách để tiếp tục trung thành cho đến cuối cùng. Bạn và người yêu có lẽ đã hứa nguyện với nhau nhiều điều tốt đẹp, nhưng các bạn có cam kết với nhau trọn đời không? Cam kết là điều thường thiếu trong hôn nhân của thế hệ trẻ ngày nay. Không những trong xã hội Tây Phương, mà xã hội Đông Phương của chúng ta cũng vậy. Nhiều bạn trẻ ngày nay yêu nhau, tin cậy nhau và thành thật với nhau. Nhưng khi gặp khó khăn, thử thách hay có điều không thích, không hợp, có bất đồng ý kiến với nhau là nghĩ đến chuyện để bỏ nhau ngay. Các bạn và người bạn đời tương lai đã hứa nguyện với nhau nhiều điều, nhưng xin Chúa giúp các bạn cam kết sống đời với nhau và quyết tâm giữ trọn lời cam kết đó. Theo lời Chúa dạy, có hai điều các bạn cần suy nghĩ cẩn thận trước khi bước vào hôn nhân. Thứ nhất là hôn nhân là quyết định nghiêm trọng cho cả cuộc đời. Một khi lập gia đình với người nào, chúng ta phải ràng buộc với người đó suốt cả đời. Kinh Thánh dạy, chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Theo thư Côrintô thứ nhất chương 7 câu 39. Và điều thứ hai các bạn cần ghi nhớ là vợ chồng nào bỏ nhau không phải vì một người phạm tội ngoại tình thì sẽ bị kể là phạm tội tà dâm. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán như vậy. Nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác thì người ấy phạm tội tà dâm. Và hễ ai cưới người bị để thì phạm tội ngoại tình. Theo Ma-thi-ơ chương 19 câu thứ 9. Cam kết cũng có nghĩa là chấp nhận nhau và kiên nhẫn chịu đựng nhau. Khi mới yêu nhau, các bạn thường chỉ thấy cái hay, cái đẹp của nhau. Nhưng khi sống chung một thời gian, các bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy những điều không hay, không đẹp nơi người bạn đời. Đây là một thực tế mà không vợ chồng nào tránh được, kể cả những người quen biết nhau nhiều, sau nhiều năm yêu nhau rồi mới cưới. Và khi khám phá ra những điều không đẹp trong cá tính của người bạn đời, hay những điều không hợp với sở thích của mình, với những ước mơ của mình, thì người ta thường muốn rút lui, bỏ cuộc. Họ muốn bỏ người bạn đời đó để đi tìm một người khác thích hợp với mình hơn. Chúng tôi mong là các bạn không người nào suy nghĩ nông cạn như vậy. Khi gặp khó khăn, bất hòa trong hôn nhân, hay khi cảm thấy thất vọng về người bạn đời, các bạn hãy cầu xin Chúa giúp các bạn nhìn thấy khuyết điểm của chính mình và nhờ Chúa sửa đổi. Chứ đừng nghĩ đến việc thay chồng đổi vợ. Các bạn cần nhờ sức của Chúa và lời Chúa sẽ thay đổi các bạn, trở nên người vợ, người chồng tốt hơn. Chứ các bạn không nên bỏ người bạn đời của mình để đi tìm một người thích hợp hơn. Trong đời sống vợ chồng, chúng ta cần chấp nhận nhau, chấp nhận ưu điểm lẫn khuyết điểm. Nhưng trên hết, chúng ta cần có sự cam kết với nhau, cam kết một lòng chung thủy, trung thành với nhau, dù hoàn cảnh thế nào cũng không thay đổi. Khi các bạn bước vào hôn nhân với lòng cam kết như vậy, Chúa sẽ giúp các bạn vượt qua mọi khó khăn thử thách, và Ngài sẽ ban phước cho hôn nhân các bạn, khiến cho hôn nhân của các bạn được bền lâu và hạnh phúc. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.